Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kính thưa quý vị, trong tiết mục Thuế và Bạn vào mỗi tối Chủ nhật, chúng tôi có sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc là Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và là Cố vấn về Quỹ hưu bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là xin thay mặt quý thính giả chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý thính giả của đài SBS, xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, hôm nay thì thưa anh, gần mùa lễ Giáng sinh và năm mới thì cũng lại Sở Thuế có nhắc nhở về chuyện mà lừa gạt, thì anh thấy chuyện này như thế nào? Anh thì dường như là nó gia tăng khi mà có những cái vụ mà lễ lớn, phải không anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó anh, thì theo Sở Thuế đó thì họ mới đưa ra một cái thông báo báo chí đó anh, thì cái thời gian này đó nhất là đặc biệt là tại vì tháng 11 đó anh, vừa qua tháng 11 đó là cái thời đó, lúc đó đó là cái nợ thuế, nếu mà mình tự khai lấy đó là cái nợ thuế nó sẽ là bắt đầu mình trả. Thì trong cái thời gian này tới cái Tết đồ đó anh, thì bắt đầu cái là có những cái mà họ lợi dụng cái thời cơ này để mà họ điện thoại ra cho những cái người khách hàng, thì là nói là cái tiền thuế đó là tới ngày nộp rồi, sao mà chưa nộp thì là phải nộp và phải đóng tiền liền, là hoặc là đã nộp rồi nhưng mà chưa đóng tiền, nói là còn thiếu Sở Thuế tiền và yêu cầu chúng ta phải trả tiền đó. Thưa anh, thì đó là họ sẽ dùng những cái phương cách để mà nói cái số, nhiều khi có thể là mình tin thiệt rồi, có thể là nó cũng đúng theo cái trường hợp của mình là mình còn thiếu nợ thuế, thì đó là mình tin theo cái lời đó và mình tự động cái mình sẽ chấp nhận để mà làm việc với họ và cho họ trừ cái lấy tiền thẳng trong nhà băng mình, hoặc là họ yêu cầu mình cho cái số account để mà họ trả, vân vân. Thì theo cái kinh nghiệm của Sở Thuế đó anh, thì là trong cái năm qua đó, tức là tháng 11 năm 18 tới tháng 1 năm 19 đó anh, thì là trên khoảng 2 triệu bạc là bị mất về cái vụ và gian lận đó. Tức là họ lợi dụng ngay cái tháng 11, tháng 12 đó anh, là cái thời gian mà nhiều khi mình muốn cho nó xong xuôi cho rồi để mà mình còn lo nghỉ Tết đồ này nọ. Bởi vì nhiều khi mình bị chạm vào những cái bẫy của họ đó anh, là đưa ra những cái lần mà kêu mình trả tiền rồi mình nói thôi vậy thì thôi để trả cho xong. Hoặc là có những cái mà họ dùng những cái phương cách tức là hăm dọa chúng ta ở tù tội đồ này nọ, hoặc là nói là không nộp liền đó là sẽ bị phạt đồ này nọ. Do đó là mình phải rất là cẩn thận khi mà có nhận được những cái cú điện thoại mà yêu cầu chúng ta trả nợ. Nếu mà chúng ta có account với Sở Thuế MyGov thì chúng ta có thể vào để check thử coi là cái số tiền mình thiếu nó có đúng hay không, hoặc là gọi cho người đại diện khai thuế của chúng ta để mà hỏi, chứ đừng bao giờ mà cho cái bank account của mình hoặc là những cái direct debit đồ này nọ qua cái điện thoại đó anh. Những cái đó là những cái mà nó nguy hiểm. Và nếu mà mình thấy mà có những cái cú điện thoại như vậy mà họ hăm dọa đồ này nọ thì mình có quyền là mình cứ hang up, tức là mình không cần phải nói chuyện với họ. Thì nếu muốn thì là mình sẽ kiểm lại sau đó. Dạ.
Cái trường hợp này thì dĩ nhiên là nó chỉ liên quan tới những người nào mà còn thiếu thuế rồi sẽ đóng. Chứ còn nếu mà người không có bị thiếu thuế thì cái như đâu có liên quan gì, phải không anh? Và thứ hai nữa là nếu mà những người này mà là thính giả của SBS thì có lẽ là từ trước giờ khó mà có thể qua mặt được họ là yêu cầu cung cấp sổ chương mục ngân hàng rồi bị hăm dọa này kia. Thực ra với theo tôi biết thì những thính giả SBS khi nghe cái mục thuế vụ của anh Trịnh Hữu Lộc thì có lẽ không có ngại, không có sợ gì những chuyện lời hăm dọa đó, bởi vì đây là một xứ tự do. Thành thử ra những cái vụ hăm dọa này đó, nếu mà không muốn phiền toái thì cúp máy, còn nếu không thì có thể báo cáo cho cảnh sát, cũng có thể giúp cho người khác được, phải không anh?
Dạ thì thưa anh, thì đúng vậy anh, nhưng mà có những cái trường hợp đó anh, thì mình cũng có thấy một vài khách hàng cũng bị đó anh, là tức là họ nói hoặc là họ đưa ra những cái chi tiết xong nó giống cái trường hợp của mình quá. tức là mình cứ nghĩ tới là về chắc là thật sự, bởi vì là nhiều khi họ cũng tin tưởng vô tình đó anh. Thì rồi bắt đầu em nói thôi vậy trả cho rồi, để thôi là để mà giá trị, nếu mà mình không trả liền đó là họ hăm dọa mình là sẽ tính thêm tiền lời tiền phạt rồi này nọ vân vân. Do đó là nó cũng có nhiều cái trường hợp như vậy, thì như chúng ta đã tính đã nói đó là mình phải cẩn thận, hết sức cẩn thận, tại vì đó là cái đó là những cái mà nó nguy hiểm. Nếu mà mình không có cẩn thận do đó là chúng ta tức là đừng đưa số điện thoại, đừng đưa cái chi tiết cá nhân, hoặc là những cái phần mà sổ băng của chúng ta rồi này nọ. Và tại vì không phải là những cái người mà cũng như là thiếu thế mới bị thôi anh, nhưng mà có những cái trường hợp đó là họ cũng giả dạng là mình mà được tiền của sở thuế, hoặc là nói mình có trong cái bên này cái sở thuế, cái sao của mình trong sở thuế có cái vi phạm, tức là mình được bồi hoàn lại một số tiền nào đó, và bây giờ đó là mình muốn họ sẽ trả cho mình với điều kiện là mình phải đưa cho họ cái bên này sao, hoặc là mình phải trả tiền như thế nào, cho bao nhiêu tiền để mà họ mới đưa cái trả bồi hoàn cái tiền đó lại đó. Thì đó là có những cái trường hợp đó nó mình cũng không ngờ tới đó anh, nhưng mà tại vì bây giờ đó là những cái scammer, tức là những người mà lừa gạt này đó, họ có những cái xảo quyệt, những cái trường hợp nó giống như thiệt nhưng mà không phải như vậy đó anh, do đó là mình rất là hết sức là cẩn thận đó anh. Dạ
vâng, chúng tôi được biết rằng thông cáo của sở thuế cũng nói rằng những vụ giả dạng này đó thì không những là qua điện thoại, qua email, rồi tin nhắn, rồi ngay cả những cái message qua WhatsApp nữa, thì có thể nói rằng cái bọn lưu manh này họ có những đủ phương tiện trong tay để thực hiện chuyện giả mạo. Thành thử ra có lẽ chúng ta đừng lơi sự cảnh giác, và lúc nào cũng rất là cảnh giác khi hoặc là bị đòi nợ, hoặc là nói có số tiền nào. Thì thưa anh, ngoài chuyện mà có thể liên lạc với kế toán viên của mình rồi vào trang mạng MyGov, thì anh nghĩ rằng chúng ta có thể làm gì để tin chắc rằng chuyện đó là chuyện không có phải xảy ra thưa anh?
Dạ thưa anh, thì đó là cái có những cái đó là sở thuế họ cho biết là họ sẽ không có làm đó, là tức là khi mà liên lạc với chúng ta đó là không có cái tức là những cái
hăm dọa,
mà cái lối cư xử đồ anh,
yeah,
là hăm dọa đồ này nọ, hoặc là đó là những cái mà là không phải là của sở thuế, hoặc là yêu cầu chúng ta trả tiền qua cái mạng dạng là cũng như iTunes, Google Play, Card, Repay Visa, hoặc là People Emergency, hoặc là Direct Credit đồ này nọ đó anh. Đó là những cái mà không có làm, do đó là mình là đó là những cái mà mình không nên làm đó, là nếu mà có những cái trường hợp như vậy đó là mình biết là họ sẽ không có đúng đó anh. Hoặc là đó là họ thường là nói là có gửi cái những cái email hoặc là SMS cho chúng ta, và kêu chúng ta click vào cái hai bình link để mà vào những cái mạng của chính phủ. Thì đó là những cái mà nó là sở thuế là họ sẽ không làm những cái đó nữa, tại vì hồi lúc trước cho có thể là họ đã làm, nhưng mà sau này đó là họ giả mạo nhiều quá, tức là đưa mà mình vào những cái link đồ đó nó khác nhau đó, do đó là bây giờ đó là họ sẽ không có dùng những cái phần đó nữa. Và nếu mà chúng ta có nghi ngờ hoặc là chúng ta gặp cái những cái trường hợp như vậy thì chúng ta có thể gọi cho sở thuế để mà báo cáo qua số là 1800 008 540, và để mà chúng ta biết là những cái cú điện thoại đó nó có thật sự là như vậy không. Thì nó có những cái trường hợp đó là mình thấy nó không ngờ nhưng mà nó cũng đã xảy ra, do đó là họ cũng cảnh giác đó. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, anh nhắc lại vấn đề email thì chúng tôi cũng mới cũng nhận được một email của thính giả cho hay rằng lúc trước ông ít có quan tâm tới cái chuyện thuế, mà phát thanh vào mỗi Chủ nhật thì ông nói rằng tôi thì đóng thuế đầy đủ rồi, có gì phải nghe phải chuyện thuế đâu. Nhưng mà ông mới đây cũng bị một bọn kẻ gian nó dự tính để mà lường gạt ông. Thì ông nói rằng trời, may quá, và tôi cũng có nghe những chương trình thuế thì luôn luôn cảnh giác những người đóng thuế bằng những thủ đoạn lừa gạt của bọn xấu. Thành thử ra ông đã tránh được cái chuyện mà không phải là ông, nhưng mà ông kể là cái chuyện người thân trong gia đình nhận được cú điện thoại thăm dọa như vậy. Thì ông phải trấn an, ông nói rằng là ông có nghe trên SBS nói như vậy đó, không hề sợ thuế, không hề có những chuyện biện pháp mà có thể nói là hăm dọa hay là bắt bỏ tù này kia, hay là trục xuất, không hủy visa vân vân. Những cái chuyện đó nếu mà giống như người nào mà yếu tim thì có thể cũng hơi ngại, nhưng mà ông đã cố vấn cho người thân của ông và đã vượt qua chuyện đó. Thì cũng chia sẻ với anh Lộc là cái mục thuế vụ mỗi tối chủ nhật, nhiều người nói rằng ôi cái mục thuế và bảng này nghe có ích lợi gì không, nhưng mà thật sự rất có ích, rất là có ích. Và chúng tôi có thể nói rằng những thính giả SOS thì khó có thể nào mà cái vụ mà scam này qua mặt được, có phải vậy không?
Dạ, chắc không bảo đảm đâu anh, tại vì nó có nhiều trường hợp mình không có ngờ được mà nó cũng dính anh. Tại vì đó là không phải là chỉ sợ thế không anh, những cái nhà băng hoặc là những cái nơi khác đó là nó cũng có những cái trường hợp nó cũng xảy ra như vậy. Thì có một trong những cái giả thuyết mà họ đưa ra đó là tại vì bây giờ đó là thực sự là những cái cơ quan chính phủ, không những sở thuế không mà những cái cơ quan chính phủ khác nữa, tức là họ đưa cái hồ sơ của chúng ta, nhiều khi họ sắp contract, tức là hợp đồng với những cái công ty khác để mà đi đòi nợ hoặc là nhắc nhở chúng ta trả nợ đồ vân vân. Đó là những cái mà đó là những cái hồ sơ giấy tờ của chúng ta đã đưa qua cho một cái công ty khác làm, do đó là có thể là những cái trường hợp như vậy, để mà khi mà nhiều khi họ nói chuyện với mình là nó giống như thiệt nhưng mà không phải thiệt. Đó là những cái giả thuyết mà nhiều người ta cũng đưa ra, là tại vì bây giờ là cái chi tiết đồ cá nhân đồ nhiều khi đưa cho những cái cơ quan này công ty khác đồ để mà làm việc đó anh, thì những cái người làm việc ở trong đó có thể là không có được cái bảo mật nó đầy đủ như vậy. Nhưng mà thường á là bởi cái quan trọng á là chúng ta phải cẩn thận là tốt nhất thôi. Chứ thật sự là nhiều khi nó cũng có những cái nhiều khi mình cũng lơ đãng, cá nhân mình cũng có những cái trường hợp nhiều khi mình cũng lơ đãng cái chuyện đó. Nhiều khi mình thấy cái email này mình đang đợi nó cái tốt, nhưng mà ủa sao tự nhiên cái khi mà mình click vào là bắt đầu mình thấy là nói và mình giật mình và là bị những cái như vậy. Dạ thì cũng xin cảm ơn cái lời nhắn của anh và của quý thính giả, là và chúng tôi sẽ cố gắng để mà có những cái tin tức, những cái chương trình mà nó hữu ích cho chúng ta, thì nó càng có ích như vậy. Và đó là những cái mà có thể là những cái chương trình đó là mình lặp đi lặp lại những cái trường hợp đó, tại vì đó là đây không phải là cái chuyện mà cũ nhưng mà nó cứ xảy ra hoài. Tức là ở Úc này đã nhiều người đã bị, và trong mới nói từng trước đó là ở bên Sydney cũng có một người bị giả dạng để mà qua cái WhatsApp đó, để mà gửi cho và yêu cầu chúng ta trả tiền, thì đã bị mất hết 500 đồng để mà trả cho họ, cho cái pin để mà họ đi ra nhà băng họ rút tiền. Đó là những cái mà nó cũng cứ xảy ra như vậy, bởi vì đó là cái mà là chúng ta phải cẩn thận thôi. Và thì hy vọng là những cái lời khuyên nhủ nhắc nhở như vậy thì để chúng ta cảnh giác thôi. Dạ.
Dạ vâng. Chúng tôi muốn nhắc lại là cái chuyện mà với sở thuế thì đã nhắc nhở như vậy rồi, thì suy rộng ra tất cả những trường hợp khác mà có cái nghi ngờ gì mà họ có thể lừa gạt thì chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có cách để đối phó. Thì thưa anh, tin tức mới nhất là nói cho biết rằng cái việc mà mua hàng trên mạng mà nhân dịp lễ Giáng sinh hay là Tết Tây sắp tới đó thì chưa gì nhiều người đã mất tiền rồi thưa anh. Thành thử ra chuyện đó anh thấy là nó có thể nói là các lừa gạt nó có muôn hình vạn trạng. Mà nữa là không biết đâu mà mò, không thể nói nhất định là cái chuyện đó nó sẽ gạt mình theo cách này, cách khác. Thì nhưng mà từ cái chỗ mà cảnh giác của sở thuế đưa ra thì chúng ta có thể suy ra những hoạt động khác trong đời thường mình để từ đó rất là cảnh giác cái chuyện mà ai hỏi về cái chương mục của mình hay là những chi tiết vân 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 vân. Thì thưa anh, chuyện đó là những chuyện mà có lẽ sống trong xã hội này ai cũng nên cảnh giác, đặc biệt là quý thính giả, những người Việt trong cộng đồng chúng ta sống trên nước này. Dạ vâng, thưa anh, sau đây chúng tôi có một số câu hỏi của quý thính giả, thì nhờ anh sau còn những giây phút cuối cùng thì anh cũng trả lời dùm nha. Dạ, nếu tôi mượn tiền mua nhà qua dạng nhà ở, nay tôi cho mướn, thì có phải khai thuế phần khấu trừ tiền lời và các chi phí khác không thưa anh? Dạ.
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó anh, là nó anh cũng rất là thích thú đó anh, là tại vì cái câu hỏi này á, thật sự á là nếu mà mình mượn tiền á, là tức là mình đến nhà băng mình mượn tiền, thì đó là mình nói là mình mua để ở, nhưng mà sau đó mình vì có những cái chuyện gì đó mà mình thay đổi, mình đổi qua mình cho mướn, thì cái thời gian mà mình cho mướn đó thì dĩ nhiên là cái số tiền mà mình dùng để mà tạo ra cái lợi tức đó, tức là tiền lời trong cái thời gian mà mình cho mướn đó, thì là mình sẽ được cho được khai khấu trừ thuế. Không cần biết là cái dạng mượn, cái phương thức mà mình mượn nó là qua cái dạng là cho nhà ở hay là nhà cho mướn, thì chúng ta cũng vẫn được khai thuế cái thời gian mà mình cho mướn đó. Và ngược lại đó, thì có những cái trường hợp đó, là chúng tôi thấy có những cái trường hợp mà mình phải cẩn thận nữa, là nếu mà chúng ta, thí dụ như là mình mua nhà để ở một thời gian, và khi mà trong cái thời gian ở đó có tiền bắt đầu mình bỏ vào trong cái để mà trả những cái nợ đó, thí dụ là mình mượn 300.000 và trong cái thời gian mà mình ở đó thì mình trả bớt đi là còn 200.000, và sau này mình thời gian sau bắt đầu cái mình cho mướn cái căn nhà đó và mình refinance lại, tức là lấy bớt ra cái số tiền đó để mà mua cái căn nhà khác để ở và cho căn nhà này mướn, thì xin lưu ý quý vị là sở thuế họ sẽ tính là cái số tiền mà mình nợ khi mà mình bắt đầu mình cho mướn, tức là khi tới lúc đó là giả sử nếu mà ví dụ là lúc đó là 200.000 thì là chỉ 200.000 thôi, chứ không phải là cái loan đó là nói là cái này là cái investment loan thì mình được khai khấu trừ hết, không phải, mà chỉ có cái số tiền mà còn ở trong sổ băng lúc mà mình nợ, lúc mà cái nhà đó mình mua, hoặc là lúc đó thì lúc mà từ ngày mà mình có thâu nhập, tức là cho mướn anh, là cái loan lúc đó là cái thời gian đó là họ cho phép mình khấu trừ thế mà thôi. Còn nếu mà mình vài refinance mà cái rút tiền ra thêm để mà làm những cái chuyện khác không phải là để mà liên quan tới cái nhà mình ở, thí dụ như là mình phải sửa sang renovate đồ thì là họ chấp nhận, hoặc là dùng cái số tiền đó cho những cái việc gì mà nó tạo ra lợi tức thì họ mới chấp nhận là cho chúng ta khai khấu trừ thuế tiền lãi mà thôi. Còn nếu không thì là nhất thiết là chúng ta sẽ không được khai khấu trừ cái chi phí tiền lãi đó. Nếu mà cái số tiền đó mình đã giảm lại cái số nợ thì sau này mình refinance thì mình sẽ không được khai khấu trừ thuế cái phần mà đã trả xuống. Còn ngoài ra thì nếu mà mình dùng cái offset account, tức là mình bỏ vào sổ băng để mà nó giảm tiền lời, nhưng mà nó nằm hai cái sổ băng khác nhau, tức là nó song song, thì mình khi mà đó mình rút tiền đó ra lúc nào mình làm gì thì mình là cũng không có gì trở ngại, tại vì nó là chỉ để tạm để mà bù qua cái tiền lãi mà thôi, chứ không phải là trả nợ. Đó là hai cái mà nó khác nhau, một cái là offset, một cái là withdraw. Do đó là chúng ta phải cẩn thận khi mà chúng ta quyết định mà trả bớt cái tiền nhà thì phải tính lại cái phần nào nó lợi cho chúng ta về sau. Tại vì một khi mà chúng ta cho mướn nhà thì dĩ nhiên nếu mà nhà chúng ta đã trả hết nợ rồi thì cái khi mà mình mướn nhà đó là cái tiền thu nhập đó, có thể là nó cao mà chúng ta phải cộng vào những cái chi cái thu nhập khác để mà khai thuế. Do đó là mình phải tính trước, chứ không phải nào mà có tiền cứ bỏ vào cái nhà mà mình cho mướn rồi sau này mình muốn rút ra để mà làm chuyện khác thì cái đó là không được.
Dạ vâng, cũng đã hết giờ dành cho tiết mục Thuế và Bạn hôm nay. Cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc rất nhiều. Dạ,
xin một lần nữa xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình hôm nay. Dạ, nếu mà có những thắc mắc về đề tài chúng tôi trình bày hoặc là những cái đề nghị cho những cái chương trình sau thì xin cho chúng tôi biết qua đài SBS, và xin hẹn quý khán giả cũng giờ này chủ nhật tuần sau. Xin quý vị nhớ đón nghe và xin chào anh Phan Bách.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.